Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 27. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria.
Có phải Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu thật sự hiện ra với người ta không? Bà thường hay nhắc đến Medjugorje trong nhiều trường hợp. Xin bà cho tôi biết thêm về các cuộc Đức Mẹ hiện ra.
Vâng, Đức Mẹ Maria có hiện ra với con người. Ngày nay, mẹ đang hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư, bây giờ gọi là nước Bosnia, Herzegovina. Mẹ hiện ra hàng ngày với một nhóm người trẻ. Tôi đã đến hành hương tại nơi ấy 3 lần, nhưng tôi không phải đến đó để tìm hiểu xem sự kiện mẹ hiện ra là thật hay là giả. Ngay khi mẹ hiện ra vào tháng 6 năm 1981, tôi đã hỏi một linh hồn xem sự kiện ấy có thật không, và câu trả lời là sự thật. Các nơi có Đức Mẹ hiện ra thật sự gồm có vùng San Damiano ở Ý, Kibeho ở Phi Châu, Linh Mục Gobbi ở Ý và nhiều nơi nữa trên toàn thế giới. Bạn biết đó, thật là nguy hiểm cho thế giới nếu như họ tảng lờ và không chịu tin việc mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje là sự thật. Cũng có các nơi khác, khi thị nhân nói về thông điệp của mẹ, thì các linh hồn bảo tôi phải cẩn thận hay đừng tin.
Không tin thì dễ hiểu. Xin bà cho tôi biết 1 hay 2 trường hợp mà các cuộc hiện ra không thật. Và bà giải thích như thế nào khi nói phải cẩn thận?
Tôi sẽ không nói tên, nhưng tôi biết có một số trường hợp ở Âu Châu thuộc về Satan. Tại Thụy Sĩ có 2 trường hợp giả, một trường hợp ở vùng Đức, Thụy Sĩ, thì có ít người theo, nhưng ở nơi kia thuộc vùng Pháp, Thụy Sĩ, thì có đông người theo. Họ đến từ khắp thế giới. Có một trường hợp gây bối rối ở Úc Châu, một vụ giả tạo ở Anh Quốc, một vụ giả ở Nam Mỹ, và nhiều vụ liên quan đến ma quỷ ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng có những vụ hiện ra là thật. Chúng ta phải cầu nguyện cho những vụ hiện ra giả tạo. Cẩn thận, có thể vì nhiều lý do. Có những sự kiện đang xảy ra hay đã từng xảy ra chung quanh con người thị nhân ấy. Vì thế, ta cần phải cẩn thận. Có thể là vì người ấy không lưu tâm đến vấn đề tâm linh, hay người ấy không phân biệt thần khí, hay không có một vị giám đốc linh hướng mạnh mẽ. Nếu có những lỗi lầm về thần học, những sự mất tự do về tinh thần, tình cảm, hay thể xác, hay có các nỗ lực xoay quanh các điều đem lại chú ý quá đáng đến dụng cụ ấy, đó là lúc chúng ta phải cẩn thận và rời xa ngay lập tức. Nếu người thị nhân đó nhận tiền thì phải cảnh cáo mọi người ngay. Có những dấu hiệu khác, như khi thị nhân có vẻ lơ là với gia đình riêng của họ. Xin đừng quên rằng, Satan biết sự thật, và hắn sẽ dùng sự thật ấy để lôi cuốn người khác. Khi chúng ta phân biệt thần khí hay được cảnh cáo, hãy cẩn thận thì nên rời bỏ hoàn toàn, còn hơn là bị hướng dẫn sai lạc. Satan có thể giả tạo được mọi sự, ngay cả việc tạo 5 dấu thánh hay chữa lành mọi cách. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho các vụ hiện ra giả tạo trên thế giới ngày nay, và cho những ai từ chối không chịu xin được linh hướng tâm linh, từ chối không chịu thử nghiệm, hay không vâng lời giáo hội khi giáo hội chỉ thị.
Nếu có người chọn đi theo các vụ hiện ra giả tạo rồi đến thăm bà, thì bà có khuyên người ấy trở về với sự thật không?
Các linh hồn bảo tôi rằng Nếu có ai rơi vào trường hợp ấy mà đến hỏi tôi, thì tôi nên bảo họ rằng hiện tượng ấy không đúng, vì các linh hồn đã xác nhận là không. Vài tháng sau đó, có người đến hỏi tôi về hai vụ hiện ra giả ở Thụy Sĩ.
Thật sự mà nói, tôi có thể tưởng tượng bà đang nói về ai rồi. Xin bà cho tôi biết tại sao họ lại làm như vậy? Hay là vì họ không ý thức việc họ làm?
Ý thức hay vô ý thức? Vì từ khuyết điểm của họ, có lẽ là do lòng kiêu căng. Satan làm cho họ tạo ra sự giả dối. Bằng cách nào mà họ thực hiện thì tôi nghĩ rằng họ muốn tạo sự chia rẽ để lôi kéo người ta ra khỏi Medjugorje. Người bạn trừ quỷ của tôi mà tôi đã nhắc đến lúc trước có thể xác nhận sự thật hay là sự giả.
Tôi hiểu rằng bà không muốn nói đến tên người còn sống đang hướng dẫn sai lạc người khác trong vụ hiện ra giả tạo. Nhưng bà vui lòng nhắc đến tên của người đã chết mà các linh hồn bảo bà hãy cẩn thận.
Các linh hồn nói rằng hãy cẩn thận khi tôi hỏi về bài viết của bà Maria Van Tota. Nhưng có thể là sự kiện xảy ra cho bài viết của bà sau khi bà qua đời. Lần nữa, Satan luôn luôn rình mò gần đó để phá rối. Vì thế, từ ngữ cẩn thận không nên làm cho người ta lo âu về cá nhân của bà Van Tota.
Đức Trinh Nữ Maria có nói gì qua các thiện nhân về các linh hồn không?
Có, mẹ nói về luyện ngục nhiều lần ở Medjugorje. Trước đây, các trẻ thiện nhân có chia sẻ hai cảm nghiệm dài và một ít cảm nghiệm ngắn, và các lời hỏi đáp riêng tư về luyện ngục. Và đến năm 1986 và năm 1987, có các thông điệp dài về luyện ngục được gửi cho toàn thế giới. Có một thông điệp nói đến sự cần thiết phải xin thánh lễ cầu cho các linh hồn.
Và các thông điệp ấy có xác nhận điều bà nói không?
Có.
Trước đây bà có nhắc đến việc các linh hồn có khuynh hướng tụ họp ở các nơi có lời cầu nguyện và các nơi thánh thiện. Bà có biết linh hồn nào hiện ra ở Medjugorje không?
Có, các linh hồn có hiện ra tại Medjugorje. Đức Mẹ Maria đã xác nhận về các thị kiến của các thiện nhân ở đó. Nhưng các thông điệp có khi là chuyện riêng tư, liên quan đến các thân nhân của các thiện nhân. Người ta kể cho tôi nghe một câu chuyện xảy ra tại một tiệm ăn ở gần làng Medjugorje, khi Đức Mẹ vừa mới hiện ra. Có một làng lớn hơn ở gần đó, cách khoảng 4 hay 5 dặm đường. Nơi đây, quân lính cộng sản thường chế nhạo hay tìm cớ để khủng bố dân làng Medjugorje. Hôm ấy, ở một quán ăn, có nhiều khách đàn ông tụ tập. Các bàn ăn hầu như đông nghẹt, chỉ trừ chiếc bàn gần bức tường và chiếc bàn ngay ở chính giữa là không ai muốn ngồi cả. Lúc ấy, vào giờ ăn trưa, các ông đang nói xấu về cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Medjugorje và về dân làng ấy. Bỗng dưng, họ nhìn lên khi nghe tiếng người phụ nữ la mắng họ. Tại sao lại nói bậy bạ ở một nơi linh thiêng như thế? Họ nhìn thấy người phụ nữ ấy ngồi ngay chiếc bàn ở chính giữa cửa tiệm. Bà ấy chỉ độ 30 tuổi, rất đẹp và ăn mặc chỉnh tề. Không một ai, kể cả những người bồi bàn, nhìn thấy bà ta bước vào quán cả. Trên bàn cũng chẳng có lấy một ly nước. Các ông nghe bà ta la mắng thì tự nhiên ngồi im lặng hết. Khi họ nhìn lên thì bà ta không còn ở đấy nữa. Không ai thấy bà ấy đi vào hay đi ra khỏi quán ăn. Thì cái câu chuyện được đồn ra cả làng một cách nhanh chóng. Nhiều người cho rằng đây là một linh hồn mà Đức Mẹ gửi tới để chỉnh đốn mọi việc. Vâng, các linh hồn thường tỏ lộ nhiều hơn khi ở những nơi thánh thiện.
Trước đây, bà nói đến lời cảnh cáo ở Garabandha. Xin bà nói cho tôi biết về Garabandha và lời cảnh báo. Bà đã đến nơi ấy chưa ạ?
Có, tôi đã đến nơi ấy nhiều lần rồi. Garabandha là một vùng núi ở Tây Ban Nha, Âu Châu. nơi mà Đức Mẹ hiện ra với các trẻ vào thập niên 1960. Mẹ ban một lời cảnh báo quan trọng. Sẽ có một thời kỳ mà tất cả mọi người trên trái đất được nhìn thấy tình trạng của linh hồn mình, và nhiều người sẽ sợ hãi mà chết khi nhìn thấy tội lỗi của mình. Tình trạng ấy cũng xảy ra cho từng người khi ta ở trong tiến trình sự chết. Nhưng điều này sẽ xảy ra cho tất cả mọi người trong cùng một lúc. Nếu chúng ta có lòng tín thác vào Chúa tình thương như một con trẻ, thì ta sẽ luôn ở trong bàn tay an toàn hơn hết.
Trong những năm này, Chúa có thể cảnh cáo chúng ta thêm gì nữa?
Ngài cảnh cáo chúng ta với các thiên tai và các tai họa do con người tạo nên, trong đó có động đất, chết đói và bệnh dịch. Bệnh AIDS chưa phải là cơn bệnh cuối. Không ai có thể phủ nhận về những điều đang xảy ra. Mọi tai họa xảy ra thường xuyên, nhưng ít ai chuẩn bị cho việc kinh tế toàn cầu sụp đổ. Và điều ấy sẽ làm người kiêu căng và người có quyền lực phải quỳ xuống.
Hôm qua, bà bảo tôi rằng sẽ có ngày cuối. Vậy những sự cảnh báo có phải là để báo cho chúng ta rằng ngày cuối sắp đến không?
Không. Tôi tin Chúa sẽ sớm tỏ lộ chính Ngài cách rõ ràng thôi, bởi vì chúng ta quá xa cách Ngài. Nhưng nói ngày cuối sắp đến chỉ là sự suy đoán của tôi thôi. Dựa theo những gì mà các linh hồn nói với tôi, bạn nhớ không? Các linh hồn bảo tôi rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, nhưng họ không nói gì về trận chiến cuối cùng hay ngày tận thế cả. Nhưng sẽ là một thay đổi lớn lao. Ta có thể hiểu như là một cuộc thanh tẩy. Xin đừng quên rằng lòng thương xót của Chúa thì vô biên.
Tôi còn nhớ rằng những ngày đầu ở Fatima, hai thị nhân nữ hỏi Đức Mẹ Maria liệu họ có thể lên thiên đàng không? Thì Mẹ Maria đáp rằng, có. Rồi họ đặt câu hỏi tương tự như vậy cho trẻ thị nhân nam là Francisco. Lúc ấy chỉ mới có 7 tuổi. Đức Mẹ trả lời như sau. Chỉ khi nào em ấy cầu nguyện nhiều chuỗi mân côi. Thưa bà Maria, làm sao xảy ra như vậy khi em ấy chỉ mới có 7 tuổi?
Vâng, điều ấy là sự thật. Tùy theo người ấy được dạy dỗ như thế nào, ngay cả khi chỉ mới có 7 tuổi. Khi mẹ trả lời như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng em ấy được dạy để cầu nguyện nhiều hơn trẻ em ngày nay. Nếu bạn nghiên cứu thì sẽ thấy điều này là đúng. Nếu ngày nay mà chúng ta đòi hỏi trẻ thơ của thế giới trần tục này thì quả là khó khăn. Đối với Đức Mẹ thì không khó. Tại Medjugorje, Đức Mẹ hỏi các thị nhân lúc khởi đầu rằng các em cầu nguyện như thế nào và cầu nguyện nhiều hay ít? Rồi Đức Mẹ thay đổi lời yêu cầu của mẹ tùy theo câu trả lời của các trẻ. Đó quả là nhờ bàn tay dịu hiền và từ mẫu của một bà mẹ.
Ở Fatima, một trong hai trẻ nữ hỏi Đức Mẹ Maria về số phận của một người bạn gái 16 tuổi của họ ra sao, vì cô ấy vừa chết trước đó. Đức Mẹ trả lời rằng cô ấy đã ở trong luyện ngục và sẽ ở đó cho đến tận thế. Một người trẻ 16 tuổi có thể phạm tội gì mà phải chịu hình phạt lâu như vậy?
Ồ vâng, điều này có thể đúng. Cô ta có thể rất là cứng đầu và không vâng lời. Tội lỗi của cô ta đã ngăn chặn nguồn ân sủng của Chúa. Mất ơn Chúa là đủ gây nên tình trạng đền tội lâu như thế.
Một số người thắc mắc về sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje quá lâu. Tính đến nay là hơn 17 năm rồi. Bà nghĩ đây có phải là lý do chính đáng để quan tâm không?
Không, thời gian này khác hơn thời gian ở Lộ Đức, La Salette hay Fatima. Thời gian này là thời gian đã được tiên tri ở La Salette và Fatima. Nhưng có nhiều điều được nói ở những nơi hiện ra trước đây, nhưng không được in ấn và phát hành. Ngày nay các trẻ thị nhân ở Medjugorje cần sự hướng dẫn liên tục, như một bảo đảm để các em không rơi vào các cám dỗ khủng khiếp của thế giới. Cũng trong các thông điệp ở đó, Đức Mẹ Maria phán rằng sau các cuộc hiện ra ngày nay ở Medjugorje, Đức Mẹ sẽ không còn hiện ra trong thời đại chúng ta nữa. Vì thế, những thắc mắc này không chính xác. Các sự xảy ra ở Medjugorje là những ưu tiên. Tại sao chúng ta dám thách thức Chúa Giê-xu? Vì Ngài sử dụng quyền hành của Ngài để cho phép mẹ của Ngài đến ở với chúng ta trong một thời gian lâu dài như vậy. Hãy nhìn tình hình của thế giới ngày nay. Chúng ta cần chấp nhận nhiều sự giúp đỡ, nếu không muốn nhân loại và mọi sự trên thế giới bị tiêu diệt.
Có những linh hồn chết trong trận chiến ghê tởm ở nước Nam Tư cũ và đến thăm bà không? Nếu có, họ có nói rằng họ tiếc nuối vì đã không tuân theo các thông điệp của Đức Mẹ dạy khi họ còn sống không?
Có, ba chiến sĩ người Croatian đã hiện ra với tôi. Một trong ba người ấy xác nhận rằng sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư là thật và đến từ Thiên Chúa. Đó là tất cả những gì mà ông ta nói.
Đức Mẹ ở Medjugorje, Nam Tư có bao giờ nhắc rằng chiến tranh ở Nam Tư là lời cảnh báo cho thế giới không?
Các lời cảnh cáo là các bí mật. Khi thị nhân Vika được người ta hỏi về các bí mật, thì cô ấy nói,
không, chiến tranh ở Nam Tư không phải là một phần của các lời cảnh cáo.
Rồi người ta hỏi tiếp,
nếu chiến tranh ghê sợ này không phải là một phần của lời cảnh cáo, thì chắc là lời cảnh cáo còn xảy ra ghê gớm biết chừng nào.
Vika trả lời,
bạn vừa tự trả lời câu hỏi của mình.
Và trong cùng một đề tài, có hai thị nhân khác là Marija và Mirjana cũng phát biểu. Marija nói,
cuộc chiến này là cây thánh giá cho người Russian chúng tôi phải vác, và cũng là lời cảnh cáo cho mọi người.
Trong khi ấy, Mirjana nói rằng những gì mà ta cần biết về các điều bí mật thì đã có trong sách Khải Huyền. Tuy nhiên chúng ta không nên lo âu, bởi vì lo âu đến từ Satan. Nếu chúng ta cố gắng sống tốt lành với Chúa mỗi ngày, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta thoát khỏi những gì đang chờ đợi chúng ta trước mắt. Những ai cầu nguyện sẽ được an toàn, nhưng những ai không cầu nguyện sẽ bị chao đảo và không được bảo vệ. Đó là điều đơn giản thôi. Chúng ta phải tin vào Chúa và mẹ của Ngài với sự tín thác của trẻ thơ.
Trong những năm trước đây, đi du lịch đến Medjugorje có nguy hiểm không?
Satan tìm mọi cách để làm cho chúng ta nghĩ như vậy. Cho đến giờ phút này, Satan luôn tạo sự rối loạn. Nếu người hành hương được ân kêu gọi để đến nơi ấy, thì họ không nên tin vào các tin tức không chính xác và không trung thực của báo chí. Họ không nên tin vào các hãng bảo hiểm hay lời tuyên bố của chính quyền, mà họ nên tin tưởng vào Đức Mẹ, các thiên thần của mẹ và các linh hồn, vì các ngài sẽ trợ giúp họ để có một cuộc hành hương đầy ơn thánh.
Medjugorje là nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày. Còn đối với bà thì Medjugorje mang ý nghĩa gì? Khi người hành hương đến nơi ấy thì họ sẽ biến đổi ra sao?
Các linh hồn nói rằng Đức Mẹ đang hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư, chứ họ không nói rằng họ nghĩ rằng Đức Mẹ hiện ra tại đó. Để trả lời câu hỏi của bạn, tôi tiên đoán những gì xảy ra cho những ai muốn đến hành hương tại đây. Trước hết, đó là nơi dạy cầu nguyện, và khi người ta thực tập ở trường cầu nguyện một chút, thì họ sẽ vào học trường dạy yêu thương. Tại đó, Đức Mẹ đang hướng dẫn chúng ta từ một thế giới không có Chúa và không có yêu thương để trở thành một thế giới đầy ơn Chúa và đầy tình yêu. Sự kiện này xảy ra như chưa bao giờ chúng ta thấy xảy ra như vậy.
Người tin lành phàn nàn rằng Người Công giáo chú ý quá nhiều vào Đức Mẹ Maria. Bà nói thế nào về nhận xét ấy?
Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria không bao giờ đi quá xa cả, nếu chúng ta giữ quân bình và không thờ phượng và tôn thờ. Thánh Louis de Montfort nói rằng lòng sùng kính chân thật đối với Mẹ Maria được nhận biết và do đó rất hữu ích cho các linh hồn ở luyện ngục.
Cõi phúc danh mẹ hiến vinh, mẹ đến thăm con rất kim nhu chân tình lặng lẽ, như mẹ xưa khăn gói mau lên đường thăm người chị y xa vé, mang đầy tràn bình an tiên Chúa. Đến thăm con mà con ngỡ như là giấc mơ, mẹ vẫn đơn sơ rất nên thơ cả muôn trời mơ, như thuở xưa Thiên Chúa đến thăm mẹ, bây giờ mẹ lại thăm con mang đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Cớ sao con lại rơi lệ?
Mẹ ơi mẹ, bởi vì con chưa ngoan, xin hãy sưởi ấm trái tim này mau mau bằng nghe mẹ dạy bảo.
Mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu con, cho dâu gì vang lời con nhiều, nay con tin yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ Maria, cõi phúc danh mẹ hiền vinh, mẹ đến thăm con rất khiêm nhu chân tình lặng lẽ, như mẹ xưa khăn gói mau lên đường thăm người chị Isabel, mang đầy tràn bình an Thiên Chúa uy an những ai lầm than.
Mẹ đến thăm con mà con ngỡ như là giấc mơ, mẹ vẫn đơn sơ rất nên thơ cả một trời mơ, như thuở xưa Thiên Chúa đến thăm mẹ, bây giờ mẹ lại thăm con mang đầy tràn tình yêu Thiên Chúa, cớ sao con lại rơi lệ?
Mẹ ơi mẹ, bởi vì con chưa ngoan, xin hãy rơi ấm trái tim này mau mau vâng nghe mẹ dạy bảo. Mẹ ơi,
mẹ yêu con. Cho dẫu gì vắng lối con nhiều, nay con tin yêu mẹ nhiều lắm. Chưa ngoan, xin hãy sưởi ấm trái tim này, mau mau vâng nghe mẹ dạy bảo.
Mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu con. Cho dẫu gì vắng lối con nhiều, nay con tin yêu mẹ.
Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.